Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Thư Gia Cơ và chúng ta sẽ cùng nhau học Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 11. Tựa đề bài học của chúng ta là khoan dung, nhẫn nại và vững lòng trong cuộc sống. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 11. Vậy, hỡi các anh em, hãy khoan nhẫn cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất. Người đã nhẫn nại cho đến chừng được cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. Các anh em cũng hãy khoan nhẫn và vững lòng vì kỳ Chúa đến đã gần rồi. Hỡi các anh em, chớ buồn phiền lẫn nhau để cho khỏi bị đình tội. Kìa đấng phán xét đứng trước cửa. Hỡi các anh em của tôi, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm gương về sự chịu khổ và khoan nhẫn. Thật vậy, chúng ta xem những người kiên trì là có phước. Các anh em đã nghe nói về sự nhẫn nại của Gióp, và các anh em đã thấy sự kết cuộc từ Chúa, mà thấy rằng Ngài đầy lòng thương xót và đồng cảm. Và kính thưa Hội Thánh, ở trong Thánh Kinh Tân Ước thì có bốn cái từ ngữ khác nhau ở trong tiếng Hy Lạp được dùng để nói về cái sự bền bỉ chịu đựng. Từ ngữ thứ nhất có nghĩa là chịu đựng, ở trong tiếng Hy Lạp được phiên âm ra tiếng Việt là anecho. Và anecho có nghĩa là gánh chịu những khó khăn, những trở ngại, những bất công, mà ngay cả những sự cứng lòng của người khác. Như là trong câu phán của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại ở trong Ma-thơ đoạn 17 câu thứ 17 như sau: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Từ ngữ anecho này cũng được sứ đồ Phaolô dùng và được chép vào trong Côrintô nhất đoạn 4 câu 12 như thế này: Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi chịu đựng. Và đó là ý nghĩa của cái từ ngữ anecho được dịch sang tiếng Việt của chúng ta là chịu đựng. Và tôi nhắc lại ý nghĩa của từ ngữ này là gánh chịu những khó khăn, những trở ngại, những bất công và ngay cả những sự cứng lòng của người khác. Từ ngữ thứ nhì là kiên trì, được dịch từ tiếng Hy Lạp là hubomeno. Hubomeno có nghĩa là giữ vững điều mình đang có, như là đức tin, hy vọng, nhân cách. Chữ kiên trì trong tiếng Hán Việt của chúng ta đó là kiên, có nghĩa là vững vàng, trì là giữ lại, là cứ ở lại. Tức là cứ ở lại, cứ giữ lại một cách vững vàng cái điều mình có hay là cái hoàn cảnh mà mình đang ở trong đó. Đặc biệt khi cái từ ngữ kiên trì này được dùng ở trong Thánh Kinh thì nó còn có nghĩa là cứ ở lại trong cái hoàn cảnh mà Chúa đã đặt để mình cho đến khi Chúa đem mình ra khỏi đó. Ở trong Ma-thơ đoạn 10 câu 2 chép: Các ngươi là sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Và chữ kiên trì được dùng ở đây có nghĩa là giữ vững điều mình có, là đức tin nơi Chúa, hy vọng nơi Chúa và cái nhân cách của một con dân Chúa. Đồng thời cũng có nghĩa là cứ ở lại trong cái hoàn cảnh bị bắt bớ, bị ghen ghét đó, cho đến khi Chúa đến và Chúa giải cứu chúng ta. Và một câu điển hình nữa là ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 12: Hãy vui mừng trong sự trông cậy, kiên trì trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta cứ ở lại trong cái đức tin, trong cái hy vọng mà chúng ta đã có nơi Chúa, dầu rằng hoạn nạn đang xảy đến với chúng ta. Và cái phương cách duy nhất để chúng ta đối phó với mọi sự đó là bền lòng mà cầu nguyện. Từ ngữ thứ ba là từ ngữ nhẫn nại, mà trong bản dịch truyền thống thường dịch là nhịn nhục. Nhưng mà thật ra nhịn nhục chỉ là một phần của nhẫn nại. Nhịn nhục tức là chịu đựng cái sự nhục nhã. Trong khi từ ngữ nhẫn nại được dịch từ tiếng Hy Lạp là hubomene. Và hubomene có nghĩa là vững vàng, bền bỉ, im lặng chịu đựng mọi áp lực cho đến khi đạt được cái mục đích hay là cái ý muốn của mình. Và trong tiếng Hán Việt, nhẫn có nghĩa là nhường nhịn, nại là nín chịu. Vừa nín chịu, vừa nhường nhịn, nhưng mà cái mục đích của sự nín chịu và nhường nhịn đó là để mình có thể đạt được cái mục đích hay là cái ý muốn của mình. Và cái từ ngữ nhẫn nại thì bao gồm cả ý nghĩa của hai từ chịu đựng và kiên trì mà tôi mới vừa giải thích. Từ ngữ thứ tư là từ ngữ khoan nhẫn. Ở trong tiếng Hy Lạp là maratumeo, và maratumeo vừa cùng nghĩa với chữ nhẫn nại mà chúng ta mới vừa học, nhưng mà nó còn thêm cái phần chậm giận, chậm trả thù hay là chậm giáng hình phạt. Và ở trong tiếng Hán Việt, khoan có nghĩa là khoan dung, tức là chịu đựng để mà dẫn đến sự tha thứ, còn nhẫn có nghĩa là nhẫn nại. Trong cuộc sống của con dân Chúa, có ba đức tính đứng hàng đầu mà ngày hôm nay chúng ta học đến, đó là sự khoan dung, sự nhẫn nại và sự vững lòng, và không thể nào thiếu một trong ba cái đức tính này ở trong đời sống của chúng ta. Khoan có nghĩa là rộng lớn, dung là chứa đựng, là bao bọc. Khoan dung theo nghĩa đen là cái sự chứa đựng và bao bọc rộng lớn, còn theo cái nghĩa bóng là cái lòng tha thứ lớn và rộng, đến nỗi có thể chịu được sự lỗi lầm và bất công do người khác gây ra cho mình. Qua đó, kẻ có lỗi có cơ hội để ăn năn và sửa lỗi. Lòng khoan dung khác với sự tha thứ. Chúng ta có thể tha thứ cho một người có lỗi nghịch lại chúng ta khi người đó thật lòng ăn năn và xin lỗi chúng ta. Nhưng mà lòng khoan dung thì nó có trước cái sự tha thứ, và nó không hề đòi hỏi một điều kiện gì về phía người có lỗi. Và cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là cái hình ảnh rõ ràng nhất của lòng khoan dung. Thiên Chúa đã nhập thế làm người như chúng ta, để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, gánh thay hình phạt mọi sự phạm tội của chúng ta, ngay cả trước khi chúng ta nhận biết Ngài, ngay cả trước khi chúng ta ăn năn hối lỗi, ngay cả trước khi chúng ta tìm đến Ngài. Và đó chính là cái biểu hiệu của cái sự khoan dung từ nơi Thiên Chúa. Lòng khoan dung, cảm thông, thương xót cho sự yếu đuối và thiếu sót của người khác, bởi vì họ yếu đuối và thiếu sót nên họ dễ phạm lỗi nghịch lại mình. Lòng khoan dung không vội lên án, buộc tội, mà luôn để cho người khác có cơ hội để giải thích, hoặc là nếu họ thật có lỗi thì họ có cơ hội để xin lỗi. Lòng khoan dung không cố chấp, nhưng sẵn sàng tha thứ, nghĩa là khi người có lỗi đã nhận lỗi thì chúng ta sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho họ. Lòng khoan dung chịu đựng sự thiệt thòi và hết lòng tạo cái cơ hội, cái phương tiện cho người có lỗi ăn năn. Điều này thể hiện qua cái sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời có lòng khoan dung đối với chúng ta, cho nên Ngài đã để cho ngôi lời nhập thế làm người, chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Cái sự thiệt thòi đó, cái sự sỉ nhục đó, cái sự đau đớn đó mà Đức Chúa Giêsu Christ gánh là hoàn toàn xảy ra trước khi chúng ta biết đến, tin đến và nhận lấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng lòng khoan dung có trước sự tha thứ và khác với sự tha thứ. Và lòng khoan dung nói đến cái sự chịu thiệt thòi và hết lòng, hết sức tạo cái cơ hội phương tiện để người có lỗi ăn năn. Kế tiếp là lòng khoan dung không rêu rao tội lỗi của người khác. Nếu chúng ta thật sự là con dân của Chúa, thì chúng ta là chi thể của nhau. Và nếu chúng ta không bao giờ đem rêu rao cái chuyện xấu, cái chuyện sai của mình, thì làm sao chúng ta có thể rêu rao cái chuyện xấu, chuyện sai của người khác, của anh chị em khác? Bởi vì họ cũng là một chi thể trong thân thể của Chúa. Lời của Chúa dạy là chúng ta hãy làm cho người ta những gì mà chúng ta muốn người ta làm cho mình. Chúng ta muốn người ta không rêu rao tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng đừng rêu rao tội lỗi của người khác. Và rêu rao tội lỗi của người khác ở đây không có nghĩa là nói lên cái sự phạm tội của một người có tội mà không chịu ăn năn. Khi một người có tội mà không chịu ăn năn thì chúng ta có thể công khai nói lên cái sự tội lỗi của người đó để mọi người biết và tránh xa người đó. Nhưng mà trước khi chúng ta tạo cái cơ hội, cái phương tiện cho một người có lỗi ăn năn, thì chúng ta không thể nào đem tội lỗi của họ bêu rếu nơi này nơi kia, nói truyền cho người này người khác. Lòng khoan dung không nhắc lại những tội lỗi và thiếu sót của người khác nếu họ đã thật lòng ăn năn. Và cuối cùng là lòng khoan dung dẫn đến sự tha thứ. Nhưng nếu người có lỗi không ăn năn thì sẽ không có sự tha thứ. Vì thế, đừng bao giờ nói rằng nếu mà chúng ta không tha thứ cho một người không ăn năn thì chúng ta không có lòng khoan dung. Tôi nhắc lại, lòng khoan dung dẫn đến sự tha thứ. Nhưng nếu người có lỗi không ăn năn thì sẽ không có sự tha thứ. Và kế tiếp là ý nghĩa của chữ nhẫn nại. Sự nhẫn nại trước hết là sự im lặng, chịu đựng những điều mình không thích. Kế tiếp là sự nhịn nhục, tức là im lặng chịu đựng bị người khác làm nhục. Và sau cùng là sự không nản lòng, thất chí trước mọi khó khăn nguy hiểm. Và tất cả chỉ nhằm vào một cái mục đích duy nhất là để đạt được điều mình muốn. Có nhiều người, họ nhẫn nại cho những cái mục đích sai trái tội lỗi. Mà ngược lại, có nhiều con dân của Chúa lại không nhẫn nại để đạt được cái mục đích mà Đức Chúa Giêsu Christ đã đặt ra cho con dân của Ngài. Mục đích đó được ghi chép ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu 48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Người ngoài Chúa họ có những cái mục đích sai lạc với lời của Chúa, những cái mục đích chỉ tạm bợ ở trên thế gian này, mà họ còn biết nhẫn nại cho đến khi họ đạt được mục đích. Họ chịu khó, họ chịu khổ, họ chịu nhục, và họ nhường nhịn người khác để họ có thể đạt được cái mục đích mà họ đã đặt ra. Thế nhưng chúng ta là con dân của Chúa, và có nhiều khi chúng ta không có cái sự nhẫn nại, không biết chịu nhục, không biết chịu khó, không biết chịu khổ để chúng ta có thể trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. Về từ ngữ khoan nhẫn thì như đã nói lúc nãy, khoan nhẫn là một danh từ ghép của hai chữ khoan dung và nhẫn nại. Thường khi thì cái sự khoan dung đi kèm với cái sự nhẫn nại. Nghĩa là nhiều khi để có thể vững vàng, bền bỉ, im lặng, chịu đựng mọi áp lực cho đến khi đạt được mục đích ý muốn của mình, thì một người phải sẵn lòng tha thứ cho những người xúc phạm mình, làm thiệt hại mình. Và đó chính là điều mà Chúa đã đối với chúng ta. Ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 9 chép, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Và cái lòng khoan dung và nhẫn nại là đức tính của tình yêu. Bởi vì Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 4 chép, tình yêu khoan nhẫn, tình yêu nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, chẳng khoác lác, chẳng kiêu ngạo. Vì thế, chúng ta cần phải có lòng khoan dung, mà chúng ta cũng cần phải có lòng nhẫn nại. Vững lòng, và cái từ ngữ được dịch là vững lòng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là làm cho tấm lòng được vững vàng, chắc chắn, giữ cho tâm trí không bị lung lạc, xoay chuyển. Từ ngữ này chỉ được dùng có hai lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Lần thứ nhất được chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 13 và lần thứ nhì ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 8 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Và tôi xin đọc Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 12 đến câu 13. Lại xin Chúa làm cho các anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với các anh em vậy, để cho các anh em được vững lòng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Và qua cái sự định nghĩa trên đây thì chúng ta hiểu rõ lời của Thánh Kinh ở trong Gia-cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 12. Đó là trong đời sống của con dân Chúa, chúng ta phải khoan dung, nhẫn nại và vững lòng. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của từng câu. Gia-cơ đoạn 5 câu 7. Vậy hỡi các anh em hãy khoan nhẫn cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, người đã nhẫn nại cho đến chừng được cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. Câu 8. Các anh em cũng hãy khoan nhẫn và vững lòng vì kỳ Chúa đến đã gần rồi. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa kêu gọi con dân Chúa hãy khoan nhẫn cho tới kỳ Chúa đến, như người nông dân sau khi gieo trồng đã khoan dung và nhẫn nại, chịu đựng sự áp bức của chủ ruộng hoặc chủ nợ, chịu đựng những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống khó nghèo, cho đến khi hưởng được niềm vui, nhìn thấy đất sinh ra các sản vật quý báu, bù lại cái công lao khó nhọc của mình. Cơn mưa đầu mùa ở vùng Trung Đông là vào khoảng giữa hay là cuối tháng 10 Tây lịch. Nó giúp cho nông dân của xứ Canaan gieo trồng lúa mì và lúa mạch, và nó cũng mở đầu cho cả một cái mùa mưa để đồng ruộng có đủ nước nuôi lúa lớn lên. Còn cơn mưa cuối mùa vào khoảng cuối tháng 3 hay là đầu tháng 4 Tây lịch báo hiệu mùa mưa đã kết thúc và nông dân chuẩn bị cho mùa gặt. Người nông dân biết rằng nếu họ siêng năng vất vả lao động thì cái công sức đó của họ đổ ra trên đồng ruộng sẽ đem lại kết quả, nhưng mà cái kết quả đó phải tùy thuộc vào cái thời điểm do Thiên Chúa đặt ra. Con dân Chúa cần phải khoan dung với những kẻ bắt bớ mình và nhẫn nại, im lặng, chịu nhục, chịu khó, chịu khổ, chịu nguy hiểm để có thể sống thánh khiết, sốt sắng hầu vì Chúa chờ ngày Chúa đến. Ngày Chúa đến là do Chúa ấn định, nhưng mà ngày ấy chắc chắn sẽ đến. Chúng ta cũng có thể xem cái biến cố dân Israel tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 và làm chủ hoàn toàn thành Jerusalem vào ngày 7 tháng 6 năm 1967 là cơn mưa đầu mùa. Chúng ta cũng có thể xem sự bộ đạo lớn trong các giáo hội mang danh Chúa khi họ chấp nhận đồng tính luyến ái và chấp nhận hôn nhân đồng tính là cơn mưa cuối mùa. Đó là hai cái dấu hiệu để cho chúng ta biết mùa gặt đã gần. Cũng có thể cuộc chiến theo Thi Thiên 83 mới thật sự là cơn mưa cuối mùa nếu Chúa đến sau khi cuộc chiến xảy ra. Vì thế chúng ta hãy khoan dung, nhẫn nại và vững lòng. Chúng ta khoan dung và nhẫn nại không phải chỉ với những người không kinh Chúa bắt bớ chúng ta, đối xử bất công với chúng ta, mà trước hết chúng ta cần phải khoan dung nhẫn nại đối với chính các anh chị em trong hội thánh. Chúng ta cần sẵn lòng tha thứ cho họ, luôn luôn lấy lòng yêu thương trong Chúa mà thẳng thắn nói cho anh chị em của mình biết họ đã sai như thế nào và tạo cơ hội, phương tiện để họ ăn năn. Còn khi chúng ta bị anh chị em của mình vô tình hay là cố ý xúc phạm chúng ta, đối xử bất công với chúng ta, thì trước hết chúng ta đến với Chúa để xin Chúa cất ra khỏi lòng mình những cái cảm giác tức giận, ghét bỏ, và xin Chúa thay vào đó ban cho chúng ta cái sức mạnh để thắng điều ác, thắng sự cám dỗ, muốn trả thù, và ban cho chúng ta được đầy dẫy sự nhân từ thương xót của Ngài. Kế tiếp, chúng ta cầu thay cho người có lỗi, và xin Chúa mở đường ban ơn cho chúng ta trong việc trực tiếp gặp người ấy để làm sáng tỏ sự việc. Và tôi khuyến khích quý ông bà chị em như thế này: mỗi một khi có sự bất hòa với một người nào, chưa biết lỗi về phía người nào, chưa ngã ngũ lỗi về ai, có khi chúng ta có lỗi mà chúng ta lại hiểu lầm người khác có lỗi, mà cũng có khi người khác thật sự có lỗi với chúng ta, thì trước hết chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã cho phép sự kiện này xảy ra để chúng ta có cơ hội xét lại chính mình, để chúng ta có cơ hội thực hành tình yêu thương ở trong Chúa. Rồi kế tiếp chúng ta cầu nguyện cho đối phương, tức là cho người mà chúng ta đang bất hòa đó. Và tôi nói thật với quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em có thể chân thành đổ nước mắt cầu nguyện cho người đó, thì quý anh chị em sẽ thấy không còn những cái cảm xúc tiêu cực ở trong tấm lòng của mình nữa. Quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm được thế nào là sự nhân từ thương xót ở trong Chúa. Và kể cả khi sau đó người anh chị em có lỗi, cứng lòng không chịu nhận lỗi, thì lòng của quý ông bà anh chị em cũng được thanh thản nhẹ nhàng. Bởi vì trong quý ông bà anh chị em, tình yêu của Chúa, năng lực của Chúa, sự sống của Chúa tuôn tràn. Không còn là tôi nữa mà là Chúa. Chúa chịu đựng, Chúa tha thứ, Chúa khoan dung, Chúa nhẫn nại. Và ngay cả lúc người ta không chịu ăn năn thì Chúa cũng đau đớn mà để cho người ta đi vào trong cái sự hư mất của người ta. Điều chắc chắn đó là trong lòng của quý ông bà anh chị em sẽ không có cái cảm giác tức giận, ghét bỏ và muốn trả thù nữa. Và trên hết mọi sự, chúng ta phải nhanh chóng để giải quyết mọi bất hòa với anh chị em trong Chúa, theo lời Chúa dạy. Và lời của Chúa dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến câu 24 mà tôi xin đọc lại ở đây. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch lại mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. trước khi quý ông bà anh chị em có thể thờ phượng Chúa. Ngày nay thì chúng ta không có cái đền thờ để đến đó thờ phượng Chúa, nhưng mà ngày nay mỗi thân thể của chúng ta là một đền thờ sống của Chúa. Và trước khi chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong thân thể của chúng ta, thì chúng ta phải phục hòa với anh chị em của mình. Mai thơ đoạn 18 câu 15 đến câu 17 thì ghi chép lại cái cách thức mà chúng ta phục hòa. Nếu anh em ngươi phạm tội nghịch lại ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Nếu như không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi để cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoài và kẻ thu thuế vậy. Đó là lời dạy của chính Đức Chúa Giêsu Christ. Và đó là cái bổn phận của chúng ta phải hết sức tuân thủ theo lời dạy của Chúa khi chúng ta có sự bất hòa xảy ra trong hội thánh. Một là người có lỗi phải ăn năn, hai là người có lỗi cứng lòng thì phải bị dứt thông công khỏi hội thánh. Sự vững lòng mà chúng ta đang học ở đây, nói đến trong Gia Cơ đoạn 5 câu 8 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 11, đều là cùng một nghĩa với nhau, là giữ cho lòng mình được vững vàng, tâm trí không bị lung lạc trong mọi cảnh ngộ, vì biết rằng ngày Chúa đến đã gần. Chúng ta chỉ có thể vững lòng khi chúng ta tin vào mọi lời phán hứa của Chúa đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh, nhất là lời hứa về sự Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và cái mệnh đề vì kỳ Chúa đến đã gần rồi có thể khiến cho một số người thắc mắc. Họ sẽ thắc mắc rằng ông Gia-cơ viết lời này đã gần 2000 năm nay, đã hơn 20 thế hệ trôi qua mà sao Chúa vẫn chưa đến? Không lẽ lời này chỉ áp dụng cho con dân Chúa trong thời đại của chúng ta? Chắc chắn là thư Gia-cơ trước hết được viết cho con dân của Chúa đồng thời với Gia-cơ thuộc 12 chi phái Israel bị tan lạc khắp nơi trên đất, như Gia-cơ đoạn 1 câu 1 đã ghi rõ. Nhưng thư Gia-cơ cũng được viết cho toàn thể con dân Chúa trong hội thánh thuộc mọi thời đại. Bởi vì chính Đức Thánh Linh đã xếp thư Gia-cơ vào Thánh Kinh. Như vậy làm sao chúng ta có thể hiểu được câu kỳ Chúa đến đã gần rồi vẫn áp dụng cho con dân Chúa trong hội thánh vào cuối thế kỷ thứ nhất và suốt 19 thế kỷ tiếp theo đó? Trước hết thì chúng ta phải hiểu rằng cái trạng từ đã gần rồi không có nghĩa là gần với cái thời điểm mà con dân Chúa đang sống. Gia-cơ đã viết thư Gia-cơ vào khoảng năm 45 cho đến năm thứ 48, nhưng mà câu nói kỳ Chúa đến đã gần rồi không hề mang cái ý nghĩa là Chúa sắp đến trong vài năm nữa hay là vài chục năm nữa so với cái thời điểm mà Gia-cơ đặt bút viết lời ấy. Mà câu này chỉ có nghĩa là Chúa có thể đến bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian được Thánh Kinh gọi là những ngày sau rốt. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 21, sứ đồ Phi-rơ đã nhắc lại lời tiên tri của tiên tri Gioan và tuyên bố rằng lời tiên tri ấy đang được ứng nghiệm trước mắt những người đang nghe Phi-rơ giảng. Tuy nhiên, cái từ ngữ những ngày sau rốt trong lời tiên tri của Gioan không chỉ riêng về cái thời điểm lúc bấy giờ là lúc Phi-rơ đang nói, là lúc Đức Thánh Linh giáng lâm như đã được ghi chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, mà là bao gồm cả cái chiều dài lịch sử của hội thánh và bao gồm cả 7 năm đại nạn, nghĩa là những ngày sau rốt kéo dài hơn 2000 năm. Vì thế cái câu kỳ Chúa đến đã gần rồi ở trong nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự đến của Chúa đã được kéo gần lại. Thì đối với con dân Chúa trong hội thánh, cứ mỗi một thế hệ trôi qua, ngày Chúa đến càng được kéo gần càng hơn. Đối với con dân Chúa vào thế kỷ thứ nhất, ngày Chúa đến đã được kéo gần rồi. Đối với chúng ta là những người đang sống trong thế kỷ 21 này, thì chúng ta lại càng thấy rõ ngày của Chúa đã được kéo đến quá gần ở trong cái thế hệ của chúng ta. Vì thế, kỳ Chúa đến đã gần rồi vẫn áp dụng cho con dân của Chúa trong suốt 2000 năm nay. Câu thứ 9, hỡi các anh em chớ buồn phiền lẫn nhau để cho khỏi bị định tội, kìa đấng phán xét đứng trước cửa. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa dạy một cách rõ ràng, con dân của Chúa thì không được buồn phiền lẫn nhau, nếu không thì sẽ bị định tội. Từ ngữ buồn phiền ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là thở dài, rên rỉ. và người ta thở dài hay là người ta rên rỉ là bởi vì người ta đau đớn, phiền muộn. Nếu chúng ta chịu nhường nhịn anh chị em của mình nhưng lại không nói ra những cái lỗi lầm sai trái của họ để họ ăn năn và sửa chữa thì chúng ta sai, bởi vì đó không phải là sự khoan nhẫn mà Thánh Kinh dạy. Bởi vì nếu chúng ta nín lặng về tội lỗi của anh chị em trong Hội Thánh là chúng ta đã không có tình yêu thương, hoặc là chúng ta hèn nhát sợ mất lòng họ. Nếu cái sự phạm tội của họ làm hại người khác thì chúng ta đã để cho người khác bị cư xử bất công vì sự không có tình yêu thương hoặc sự hèn nhát của chúng ta. Và đối với bản thân của người làm ra tội thì chúng ta đã để họ cứ bị lún chìm ở trong tội lỗi. Còn nếu sự tội lỗi đó làm hại chúng ta thì chúng ta lại bị Chúa phán xét thêm, nếu chúng ta không dám nói thẳng nói thật mà cứ để trong lòng rồi cứ buồn phiền. Chúa đã giao cho Hội Thánh công việc phán xét lẫn nhau ở trong Hội Thánh, như đã được nói rõ trong Ma-thơ đoạn 18 câu 15 đến câu 17 mà tôi đọc lúc nãy, và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 9 đến câu 13. Nếu chúng ta không biết phán xét nhau trong Hội Thánh, không biết dứt bỏ kẻ gian ác, tức là những kẻ có tội mà không chịu ăn năn ra khỏi Hội Thánh, thì chính chúng ta sẽ bị Chúa phán xét. Và cái câu kìa đấng phán xét đứng trước cửa có nghĩa là Chúa đang nhìn xem chúng ta làm gì. Chúa đang nhìn xem chúng ta có biết phán xét anh chị em ở trong Hội Thánh hay không. Chúa đang nhìn xem chúng ta có dám mạnh dạn nói lên những cái lỗi lầm sai trái của anh chị em của mình hay không và kêu gọi họ ăn năn hay không. Và chúng ta có dám dứt thông công với những người có tội mà không chịu ăn năn hay không. Nếu không, Ngài sẵn sàng để phán xét chúng ta. Con dân của Chúa cần đọc và suy ngẫm lời của Chúa mỗi ngày để có thể học lấy những gương tốt của con dân Chúa thời trước. Chúng ta cần học nơi họ cái gương trung tín chịu khổ và cái lòng khoan nhẫn của họ. Nếu chúng ta không đọc Thánh Kinh thì chúng ta không biết những gương tốt ấy. Còn nếu chúng ta đọc nhưng mà chỉ một vài lần rồi thôi thì chúng ta sẽ không được thường xuyên nhắc nhở về những cái gương tốt ở trong Thánh Kinh. Còn nếu chúng ta chỉ đọc mà không suy ngẫm thì chúng ta không thể nào đồng cảm với họ. Hãy đọc, hãy suy ngẫm, hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ và hãy dùng cái hoàn cảnh của họ để áp dụng thực tế vào trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Một cái thí dụ điển hình về cái sự áp dụng hoàn cảnh của những con dân trung tín của Chúa ở trong Thánh Kinh vào trong cái đời sống thực tế của chúng ta, đó là cái sự chúng ta áp dụng gương của ba người thanh niên Hebrew thà chết không chịu quỳ lại trước pho tượng do vua Nebuchadnezzar cho dựng nên. Và chúng ta áp dụng điều đó vào trong cái sự chúng ta cương quyết không vâng theo lời cha mẹ ông bà mà quỳ lại trước các hình tượng tà thần. Câu thứ 11. Thật vậy, chúng ta xem những người kiên trì là có phước. Các anh em đã nghe nói về sự nhẫn nại của Gióp, và các anh em đã thấy sự kết cục từ Chúa mà thấy rằng Ngài đầy lòng thương xót và đồng cảm. Và như đã định nghĩa lúc nãy, kiên trì là giữ vững điều mình có, như là đức tin, hy vọng, nhân cách. Ở trong Thánh Kinh còn có nghĩa là cứ ở lại trong hoàn cảnh mà Chúa đã đặt để mình, cho đến khi Chúa đem mình ra khỏi đó. Câu chuyện của Joseph về sự ông kiên trì báo cáo với cha những sự phạm tội của các anh, kiên trì trong thân phận nô lệ, kiên trì giữ phẩm chất của một người kính sợ Chúa trước sự cám dỗ của dâm phụ, kiên trì trong hoàn cảnh bị tù oan, cho đến khi Chúa đem ông vào trong cái địa vị cao quý nhất giữa cái đế quốc cổ Ai Cập, chỉ đứng dưới Pharaoh là vua của Ai Cập mà thôi. Con dân Chúa cần phải kiên trì, những cái sự kiên trì chỉ có khi chúng ta vững lòng nơi sự thành tín của Chúa, vững lòng về mọi lời phán của Chúa. Ngày xưa ông Gióp không có Thánh Kinh như chúng ta, ông cũng không được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể như chúng ta để dẫn dắt, để cáo trách, để an ủi, để dạy dỗ. Nhưng mà ông đã vững vàng, bền bỉ, im lặng chịu đựng mọi sự thử thách mà Satan đã giáng xuống ở trên ông, cho đến khi Chúa phục hồi ông. Trong quý bạn chị em đây, có ai bị mất mát tài sản hay không? Nếu có thì tài sản của quý bạn chị em có nhiều hơn tài sản của ông Gióp hay không? Trong quý bạn chị em ở đây, có ai sống thánh khiết như ông Gióp mà rồi bị người khác vu oan kết tội mình hay không? Và trong quý bạn chị em ở đây, có ai mất con, mất cái, chết con, chết cái của mình như là ông Gióp, cùng một ngày chết cả 10 đứa con mà ông rất là yêu dấu hay không? Ông yêu các con của ông đến nỗi ông thường xuyên làm của lễ chuộc tội cho chúng nó. Thế mà chỉ trong một ngày, cả 10 đứa chết hết. Ông mất hết tất cả, mất luôn sự đồng cảm của người vợ đầu ấp tai gối của ông, và cuối cùng chính cái thân thể của ông cũng bị bệnh tật hành hạ. Ông không hiểu gì hết. Ông không có một cuốn kinh thánh như chúng ta ngày hôm nay để có thể học biết được những cái điều mà Chúa làm ra trong đời sống của con dân Chúa. Nhưng mà ông vẫn tin nơi Chúa. Trong mọi sự đó ông không hề phạm tội. Và cái điều quan trọng đó là mặc dầu ông không hiểu vì sao tai họa giáng xuống liên tục trên ông như vậy, mà không thấy có sự can thiệp của Chúa, trong khi ông xét thấy lòng của mình rằng mình không hề có tội. Thế nhưng, ông không hề oán trách Chúa mà chỉ một lòng trông cậy nơi Chúa, đến nỗi ông đã thốt lên như thế này. Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài, nhưng ta sẽ binh vực tính hạnh ta trước mặt Ngài. Là con dân Chúa chúng ta khiêm nhường, nhưng mà khiêm nhường không có nghĩa là không nói lên cái lẽ thật của lòng mình. Ông không phạm tội, trong khi 3 người bạn của ông đến thăm viếng ông và cứ đổ rằng chắc là ông phạm một cái tội thầm kín nào đó cho nên Chúa mới phạt ông. Và ông cứ một mực nói lên cái sự trong sạch của mình, bởi vì hơn ai hết, ông biết lòng của ông. Vì thế, chúng ta có thể nín chịu tất cả những cái sự nhục nhã, những cái sự khó khăn, những cái sự đau khổ, những cái sự hoạn nạn, những cái sự bất công xảy đến trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không nói lên cái sự trong sạch của chính mình, của một đời sống vâng phục Chúa, tôn vinh danh Chúa, thánh khiết theo lời dạy của Ngài. Câu chuyện của ông Gióp được nhắc lại ở đây để cho chúng ta ghi nhớ ở trong lòng của mình và dùng để an ủi chúng ta, soi sáng chúng ta trong mọi nghịch cảnh. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ luôn luôn đó là Chúa đầy lòng thương xót và đồng cảm. Thánh Kinh ghi rất rõ Chúa đau đớn khi chúng ta đau đớn. Ê-sai đoạn 63 câu 9 chép như thế này: trong mọi sự khốn khổ của dân Ngài, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy tình yêu và lòng thương xót mà chuộc họ, Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Khi chúng ta lâm vào những cái tai ương hoạn nạn, dầu chúng ta có nghe được Chúa phán dạy với mình điều gì đó hay không trong cái nghịch cảnh đó, chúng ta hãy yên tâm mà biết rằng Ngài yêu chúng ta, và khi chúng ta khổ, Ngài cũng khổ. Và đặc biệt là khi chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh hoạn nạn đó, thì thiên sứ đã mở đường để giải cứu chúng ta rồi. Thiên sứ đã giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự đó rồi. Nhiều người sẽ nói rằng, nếu thiên sứ đã giải cứu tôi, sao rốt cuộc tôi vẫn phải chết? Nếu thiên sứ đã giải cứu gia đình tôi, tại sao chỉ còn có một mình tôi sống sót? Sự giải cứu ở đây không phải là theo cái nhìn của con mắt xác thịt loài người của chúng ta. Chúa có thể giải cứu chúng ta bằng sự chết. Đó cũng là cái sự giải cứu, và đó là sự giải cứu tuyệt vời nhất, vì chúng ta được thoát khỏi cuộc đời này, đi vào trong cõi thiên đàng với Ngài. Nhưng mà Chúa cũng có thể giải cứu chúng ta là để cho chúng ta thoát khỏi cái sự yếu đuối sắp sửa đánh gục chúng ta qua cái nghịch cảnh đó. Cái điều mà Chúa giải cứu ở đây không phải là Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi nghịch cảnh mà thôi. Dẫu rằng vẫn có lúc Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi nghịch cảnh, nhưng mà cái điều giải cứu được nhấn mạnh, được nói đến ở đây, hàm ý đây là cái sự giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự yếu đuối để chúng ta không phạm tội trong cái nghịch cảnh đó. Chắc chắn rằng, ở đằng sau câu chuyện của ông Gióp, không phải ông là một người có một cái đức tin mạnh mẽ do chính bản thân ông tạo ra cái đức tin đó để mà ông không phạm tội với Chúa trong cái nghịch cảnh của ông. Nhưng mà tôi tin rằng chính thiên sứ của Chúa đã mở đường, đã cứu ông ra khỏi cái sự có thể phạm tội trong cái nghịch cảnh đó. Bằng một cách nào đó, có thể thiên sứ giúp cho ông thấy được, cảm nhận được cái sự công chính, cái sự thánh khiết, cái sự toàn năng, cái sự yêu thương của Thiên Chúa. Có thể Thiên Chúa đã nhắc cho ông nhớ đến những cái điều mà ngày xưa Chúa đã từng phán dạy ông. Bởi vì khi chúng ta đọc hết sách Gióp thì chúng ta thấy cái tri thức của Gióp về Thiên Chúa rất là lớn. mà cho đến ngày hôm nay e rằng có nhiều nhà thần học vẫn chưa kinh nghiệm được những điều mà ông Gióp đã kinh nghiệm về Chúa. Ngay cả ba bạn của Gióp cũng có những sự kinh nghiệm rất lớn về Chúa. Và tôi nghĩ rằng đó chính là cái sự mở đường, chính là cái sự cứu mà Thiên Chúa đã giải cứu con dân của Ngài trong những cái sự hoạn nạn. Nói tóm lại, hãy ghi nhớ rằng ít ra trong cái sự hoạn nạn đó, Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái sự bất trung, bất tín, chối Chúa, để rồi bị hư mất đời đời. Và khi Thiên Chúa nhập thế làm người, Ngài cũng đã khóc vì loài người của chúng ta. Chúa hoàn toàn đồng cảm với chúng ta ngay cả trong mọi sự cám dỗ. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 11 chép, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, nhưng chúng ta có một thầy tế lễ bị thử thách cám dỗ trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. Vì thế chúng ta vững lòng biết rằng mọi sự khốn khó hoạn nạn đang đến trong cuộc sống của chúng ta là do thánh ý của Thiên Chúa để rèn luyện, gây dựng và thánh hóa chúng ta. Và tất cả những sự ấy chỉ là tạm thời, mà cũng là cái cơ hội để chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 13 chép như thế này: Hỡi những người yêu dấu, khi anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ, nhưng mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra thì anh chị em cũng được vui mừng lớn. Rồi ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 10 chép, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh chị em đến sự vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Giêsu. Thì sau khi anh chị em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh chị em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó cũng chính là điều Ngài đã làm ra cho ông Gióp. Và chính trong những cái cảnh ngộ khốn khó đó mà chúng ta cũng được đồng cảm với các anh chị em khác ở trong hội thánh đang chịu hoạn nạn khắp nơi trong thế gian. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 9 cho chúng ta biết như vậy. Lịch sử của hội thánh được viết bằng mồ hôi, nước mắt và máu của con dân Chúa trong từng thời đại. Không một lúc nào không có người đổ mồ hôi, nước mắt và máu của mình trong sự sống theo lời Chúa và rao giảng lời Chúa. Vì thế chúng ta hãy cậy ơn Chúa để khoan dung, nhẫn nại và vững lòng sống theo lời Chúa, rao giảng lời Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Hãy bắt đầu ngay từ trong gia đình của mình, hội thánh địa phương của mình. Đừng có ai nói rằng tôi không thể làm được, bởi vì lời của Chúa đã khẳng định ở trong Philip đoạn 4 câu 13. Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Không một việc lành nào, không một việc tốt nào Chúa bảo con dân Chúa làm mà Ngài không ban cho con dân của Ngài cái năng lực để hoàn thành. Chúng ta sẽ khoan dung, nhẫn nại và vững lòng bởi sức toàn năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Chúa, và chúng ta kết thúc bài học của chúng ta ở đây.